Thì tôi giới thiệu về cái đối tượng sở tu là nó có hai cái thứ hoặc là chú sở đoạn và tu sở đoạn. Chú sở đoạn là đoạn từ cái sai lầm về nhận thức, hiểu biết thông thường. Người ta rất dễ sai lầm về những cái nhận thức nó không có tính sâu sắc lắm mà người ta vẫn sai lầm. Thế thì cái sai lầm đó đây gọi là kiến sở đoạn hoặc. Thì như anh nọ tôi đã giới thiệu rồi, cái đó cái hoặc đó nó dễ đoạn trừ hơn. Bữa nay tôi giới thiệu tiếp về cái tu sở đoạn hoặc là những cái người mà tu đạo, cái trình độ tu tập sâu hơn mới bắt đầu làm cái này, thực hành cái này. Còn cái kiến sở đoạn hoặc như vừa nói đó là cái hạng người kiến đạo là có thể thực hành được rồi. Cái hạng người kiến đạo thì ví dụ như tu Đạo Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm cho tới A La Hán, những quả gì đó ta đều gọi là để kiến đạo. Thành ra là kiến sở đoạn hoặc là những người mà có cái trình độ kiến đạo như quả vị A La Hán thì coi như từ sạch hết. Còn cái tu sở đoạn hoặc á thì nó sâu hơn, cho nên là phải trải qua cái địa vị tu đạo. Trong cái quá trình mà tu đó nè, thì tôi xin nhắc như thế này nè, người ta chia ra, nếu mà mình nói theo pháp tánh là pháp tánh không tuệ học thì mình chỉ nói học pháp tứ đế là gọi là tứ quả thành văn á, rồi được quả là hết Phật bắt đầu thành đạo rồi thì trước thứ gì đấy, người đệ tử Phật nghe rồi thì chúng bắt đầu chứng từ quả tu Đạo Hoàng, tu Đạo Hàm, A La Hàm, A La Hán và là cái quả thanh văn. Nhưng mà về các cái quá trình tu tập mà theo như là Quan Nghiêm Tôn hay là Di Thức Tôn á, thì cái quá trình tu tập mà ta chia ra nó có theo như giờ nói theo Di Thức đi, là nó có tam tu lương vị đó là ba cái địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập trụ nó có 10 cái địa vị, thập hạnh nó có 10 địa vị, thập hồi hướng có 10 địa vị. Thì cái quá trình tu tập mà trải qua 30 địa vị như vậy, cái giai đoạn đó ta gọi là hiền, gọi là tam hiền, tam tu lương cũng gọi là tam hiền. Mà cái quả vị thứ 10 của cái địa vị thập hồi hướng thì qua địa vị thập hồi hướng rồi tới qua số 10 đó, thì những cái người này họ tu về tứ gia hạnh vị, cũng gọi là tứ gia hạnh, hay là tứ gia hạnh, tức là họ tu về pháp noãn, pháp đánh, pháp nhẫn, pháp thế đệ nhất. Noãn là cái trình độ tu hành nó có hiệu lực, nó bắt đầu, nó giống như con gà mà ấp cái trứng mà đã tới cái giai đoạn mà có giữ được cái độ ấm, có ấm rồi. Đánh đó là cái giai đoạn mà tu hành giống như cái người mà đã đi lên núi mà tới cái đỉnh núi, cái chót núi. Mà người đi lên tới chót núi thì nhìn thấy cái toàn diện về bốn phía núi và có thể thấy cả những cánh đồng bao quát mênh mông. Để nếu cho cái người mà tu đến địa vị đánh này đó, đánh vị á,
là tương đối là thấy chân lý rộng rãi, thấy khá rõ ràng về chân lý. Cái thứ ba, địa vị thứ ba là gọi là nhẫn. Nhẫn là những
cái gọi là tứ gia hạnh, tứ gia hạnh.
Họ tu về pháp nói đánh nhẫn thế thiện nhất. Nói là cái trình độ tu hành nó có hiệu lực. Nó bắt đầu nó giống như con gà mà ấp cái trứng, mà đã tới cái giai đoạn mà có giữ được cái độ ấm, có ấm rồi. Thì đánh đó là cái giai đoạn mà tu hành giống như cái người mà đã đi lên núi mà tới cái đỉnh núi, cái chót núi. Mà người đi lên tới chót núi thì nhìn thấy cái toàn diện về bốn phía núi và có thể thấy cả những cánh đồng màu quạt mênh mông. Để biết cho cái người mà tu đến địa vị đánh này đó, đánh viên đó, là tương đối là thấy chân lý rộng rãi, thấy khá rõ ràng về chân lý. Cái thứ ba, địa vị thứ ba là gọi là nhẫn. Nhẫn là những cái người này tiếp thu chân lý, sống theo chân lý, họ có cái sự an lạc của họ, sự giải thoát của họ, không còn bị cái sự phiền cho tiền phương khổ đau như là người phàm phu, như người thường nữa, mà chỉ có họ tu là họ quá giải được não vô minh, rồi họ chứng được cái sự an lạc đó mà chỉ có họ biết mà thôi, chứ người khác không biết được, gọi đó là nhẫn. Cái địa vị thứ tư là gọi là thế đệ nhất. Thế đệ nhất tức là người này ở trên đời không có, nếu không phải là đạt tới cái địa vị tu này, chính của người này, thì trên đời không có người như vậy. Người này có một trình độ giác ngộ giải thoát mà trên đời này nếu không tu và không chứng tới như người này thì không có người như vậy được. Cho nên gọi là thế đệ nhất, nghĩa là hạng nhất và người bậc nhất ở trên đời. Thế thì cái người mà thế đệ nhất bậc nhất trên đời đó là ngang bằng, là ta gọi là cái hoa la hớn đấy, mà ngang đó là gọi là đệ vị kiến đạo. À, thì kiến sở đoạn hoặc tức là cái người mà được cái quả vị tứ quả tinh văn là đã đoạn trừ hoàn toàn cái hoặc. Cái hoặc là kiến hoặc của những người kiến đạo tu hành, tức là kiến sở đoạn hoặc. Cái hoặc này là của những người kiến đạo, phải đoạn cho xong, đoạn xong mới thành tựu được cái gì bị thế đệ nhất là A La Hán. Và A La Hán cũng tức là người kiến đạo, mà cho nên gọi là kiến sở đoạn hoặc. Thì cái tam hiền hay là tam tứ lương đó, cái này thì nó có kinh sách, thí dụ như kinh Lăng Nghiêm là nó nói rất rõ. Muốn tham khảo kỹ, tôi rất là để ý về cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó hết sức là đầy đủ mà hết sức là sâu. Chỉ có cái điều là cái bộ kinh này dù nó đầy đủ cho nên nó dài mà nó quá nhiều vấn đề, những vấn đề thật là sâu sắc, mà người mà cái sức tinh tấn mà không mãnh liệt thì học không nổi. Người mà nó không có cái chất mà lý luận thì học kinh này cũng ngán lắm, học không vô. Mà muốn học kinh Thủ Lăng Nghiêm là người phải có cái bản chất à, cái chất lý luận cho sự lớn thì học cái bộ kinh đó rất là sâu sắc. Thì tôi xin giới thiệu là trong đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng như của nó là tức là tam tư lương, cũng gọi là tam hiền. Kinh Quan Nghiêm gọi là tam hiền, mà những thức học gọi là tam lương. Tam tư lương là ba chục cái quả gì đó, là ba chục quả gì đó thành tựu cuối cùng của cái đề nghị tam tư lương, gọi là cuối cùng của cái tam tư lương đó là tu tứ gia hạnh, là nói đảnh nhẫn thấy đỉnh như tôi vừa giới thiệu. Thì là thành tựu quá là hết ngàn đó, mà thành tựu được ngàn đó đó thì là kinh điển người ta chia ra đó là gọi là đệ nhất a hành kỳ. Thành tựu được ngàn đó là coi như là trên đường tu tập là trải qua tam a hành kỳ mới thành Phật, mà nghe nói là được để chúng ta thành kỷ. Chứ là những bậc kiến đạo, kiến đạo vị là những ngài người được quá lớn đấy, gọi là kiến đạo vị. Do vậy cho nên là cái loại đó nè, thân kiến, nhân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vừa là những cái người quả tu đầu quan mà nghe mà nhận thức mà hiểu thì đôi cái quả tu đầu quan ngay tức khắc. Nhưng còn là nếu mà tu tập mà sâu mà nhận thức sâu sắc về cũng là cái hoạt đó mà thành tựu được quả là gọi là kiến sở đầu quan. Cho nên là thanh kiến vấn đề chất ngã mà tự ngã, ngã và ngã sở hữu nó quan trọng lắm này. Niên kiến cũng quan trọng lắm nè, hoặc là chấp đoạn hoặc là chấp thường đó, phải tư duy cái đó để mà loại bỏ cái ý niệm về chấp đoạn hoặc chấp thường ở trong trí của mình thì trên đường tu hành mình mới có tiến tới được. Chứ nó còn muốn một bên hoặc là chấp đoạn hoặc là chấp thường thì coi như cái điều gì kiến đạo mình chưa xong thì làm sao mà tiến tới cái điều gì tu đạo được. Và tà kiến cũng vậy, cái từ tà kiến là nếu mà mình tin lung tung lang thang ấy, ở trong chùa là mình thờ lung tung lang thang đó là tà kiến ấy, chứ đừng có nói chuyện gì khác. Cái chuyện mà đi cô đồng cậu cốt rồi bói toán rồi ếm chích trùng rồi này kia đó này là tà kiến hết. Chắc là chích trùng rồi mua áo lục thủ rồi trùng vô đó đều là tà kiến hết. Áo lục thù rồi áo bái, áo lục hủ rồi đó, áo lục thù. Cái áo mà chết rồi trùm lên á, in chữ đã để chú dẫn sanh ra chú chuẩn đề. Cái lý luận mà để chỉ cái đó là tà kiến là rất đơn giản thôi. Nó phải cái là cái chân lý mà Đức Phật được ra đó là lý nhân quả. Lý nhân quả là hai cái chân lý đó là chủ lực cái nòng cốt của đạo Phật. Thế thì là mình phải tu cái chân thánh thiện, cái chân lành thì mình được cái quả lành. Chứ nếu như mình nhất mà mình ý nghĩ là nói việc làm mình đều là không có tương quan giữa chánh pháp hoặc là có tương quan 5-10% thôi. Giờ tới cái ngày chết là mua cái áo lực thù đó 200-300 ngàn hoặc là mua cái giải tốt 700 ngàn đem về mà mặc vô rồi là dương nhiên phải sợ là quỷ sứ phải nhượng rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải coi như theo ta, không dám động đậy thì có những cái tội lỗi của người này làm. Vì đó là con Phật, biểu hiện cái đó là con Phật, lý luận sao mà tầm thường như vậy được. Con Phật mà không bao giờ mà để cho làm những cái điều sai trái, mà rồi chỉ Phật cho cái áo để trầm do để mà xa lắm được cái tội lỗi, diệt trừ được cái tội lỗi. Thế thì bây giờ tại sao mọi người đều đổi lên thế giới này để Phật lại lấy cái áo đó gọi là cái biểu hiện cái nguy thần lực gì của Phật bằng những cái chữ đó để trừng lên để mà lánh tội, trốn chạy những cái quả báo xấu của mình làm, thì làm sao mà lý luận được. À, cho nên chuyện đó là tà kiến rồi. Tà kiến là gì? Là vì cái thấy của mình nó không có đúng chính pháp. Cái thấy của mình là cái thấy dạy dò, cái thấy công quẹo, cái thấy không có chân lý, gọi là tà kiến. Cho nên ở chùa mà bác cái đó là tôi nhìn một cái là nó đau tim, nó tủi thân cho cái đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nhân quả gì nữa? Nếu mà lấy cái đó mà đắp vô trong người mà thành tựu được mọi sự giải thoát giác ngộ, tránh được cái sự tội lỗi của quỷ sứ dương như nếu họ đang sổ bộ thí dụ vậy hả, Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy là cái gì, còn cái đạo lý nhân quả nó an không ở chỗ nào. Để chứng minh cái điều mà tôi nói, Phật không thấy dị tịch và không ủng hộ cái việc làm đó mà làm như vậy gọi là tà kiến. Đây tôi nói cầu
thị bất thị, thi bất thi. Sai khi nào ly thất thiên lý, thị tắc lâm nữ, lốn thành Phật, mà thi tắc thiện tinh sanh hành trị. Dịch nghĩa là bài này là gọi là thị, không lấy chi làm chính. Gọi là thi, không có tiêu chuẩn gì biết cứ vào đâu. À, cho nên vấn đề thị sư khó nói lắm, không phải dễ đâu nha. Đừng có chủ quan mình nói thị là đúng. Cũng đừng chủ quan là người ta nói thi là đúng, hay là người ta nói thị. Thị rất là đúng và sai đó. Vấn đề đúng và sai khó nói lắm. Tôi nói như tôi nói đúng, các vị đừng tin. Ngược lại các người mà nói cái điều của các người đưa ra, cái tin lý các người đưa ra là đúng, tôi cũng có người chưa tin. Do vậy cho nên là cái bài rất hay, thị, phi bất phi. Anh ha tôi, chúng ta, ai cũng có là cái lập trường của mình. À, bắt đầu thấy, lấy chi làm chủ. Ngoại đạo 100 người, ngoại đạo đều nói đạo của tôi giống tôi là ngon là đắt. Và cái quả hết, thế là lấy gì làm chuẩn đây? Quánh lộn nhau ư, quánh lộn là chuẩn ư. Chứ không quánh lộn thì chưa ai thắng hết. Thế thì 100 người đều nói cái lập trường của lý lẽ của đạo của mình đều tốt hết. Thế thì không? Cho nên bảo là hãy không lấy chi làm chuẩn. Rồi dùng áp đảo nói ra bảo là thi, ta là thi. Thế mà không có lấy cái gì làm chuẩn thì bảo là phi, thì không có chuẩn thì biết thứ vào đâu. Ta cứ giờ lâu mà nói ta phi chứ. À, ngã nữ là nhưng mà sai sửa một ly. À, đây là lấy ngã nữ của cổ nhân lúc kết của muôn đời ạ. Sai chi hào lý thất thi lý. Ngã nữ là nhưng mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lừa ra một tiêu dạng dặm. À, đó, ở dưới là nhân quả thôi. Anh đây gì mà canh súng cối bắn ở đây quả tỉa lên đây nè. Mà sau một ly là qua tới Liên Xô là nó lạnh đi cả mấy trăm cây gió và dặm mà bạn ạ. Cho nên là cái tọa độ thật thật chính xác. Nó còn có cái cách từ mình cho nó như thế nào, anh muốn bắn cái đó nó bây giờ là ở đây là cái nhân là ở đây nè. Mà sau một ly là bên kia nên đi một dạng dặm. Nhân mà ngã nữ là nhân mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lật mục tiêu dạng dặm. À, rõ là sai. À, bây giờ là mình nói là sao đúng rồi nè. Rõ là sai cho nó thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. À, bây giờ mình nhớ vào cái cụ thể nè. Như là tiêu chuẩn nè. Rõ là sai cho nó thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Phật mà còn phải kiến cho thượng tinh là cái này, cái cậu này là nó nhất xuống đề, cho nên cái cậu này nó sẽ sống trong A Tỳ Mục. Phật nói con mình như thế, rõ là sai, thượng tinh có Phật đọa A Tỳ. Chắc chắn đúng, cho nên lông nữ, tức thời, tức thì thành Phật. Thành Phật trong nháy mắt, chắc chắn đúng cho nên lông nữ thành Phật trong nháy mắt. Đấy, lông nữ không phải con Phật. Lông nữ là một cái người con của lông dương. Nó có cái chất, chứ không phải là người số đức trí tuệ như cái gì hết. Nhưng mà nhờ đại chúng dân thù giáo dục, thành ra lông nữ thành Phật trong nháy mắt. Mà thành Phật trong nháy mắt như vậy có nghĩa là lông nữ tôn đúc. Vì đúng như là dương là lông nữ mà vẫn thành Phật trong nháy mắt. Còn sai trở nên như là nói một cái sự biết sai là gì, anh là con Phật mà anh dẫn đọa A Tỳ. Cái đọa A Tỳ quả của anh nó là biết là cái lúc thiên nhân của anh hành nó là không đúng, cho nên anh mới đọa A Tỳ, dâu là anh con Phật. Đấy, thế thì là đạo lý rất rõ ràng về nhân quả. Vậy mà mua cái áo đó 700.000 đồng đã vừa mặc vô để cho thân nhân mình để vượt qua những cái ải quý của Ngọc Hoàng Thượng Đế của Nam Phật Bắc Đẩu là dễ làm sao? Là sao có nghĩa được? Cho nên cái từ tà kiến là phải tư duy cho kỹ chứ mà không này. Không là mình từ tà kiến hết rồi. Cũng có vài người mua đem về cất kỹ đàng hoàng. Sau đó nghe tôi nói là cái đem bán lại. Mua 700 bán lại 500. Cho bớt coi 200 tặng. thành để mà trút bỏ những cái lý lẽ mà trong miệng mình như thế thì nó sẽ cãi được, còn cãi gì nó nói cho nên là nó sẽ bán rẻ lại. Rồi còn bộ cho, còn bộ cũng cho người thân, nhưng mà giờ không dùng ai cũng cho được hết, thì bộ ba tâm này cho cái rồi chứ để được. Thấy mình sai quá, chúng gì tội cho. Cho nên là tôi nói bây giờ đó là mùa hạ đó là các gì học với người mỗi ngày làm gì. Cho nên bây giờ tôi nói cái kinh nghiệm trên việc tu. Tại vì là cái tà kiến phải cẩn thận. Còn ví dụ như ở trong chùa, mình phát hành cái thấy phát hành là thần tài, phát hành thần tài như ông Phước Lộc Thọ rồi đó. Tôi nói thật, tôi nhìn thấy cái đó tôi buồn cho đạo Phật, nghĩa là chứng tỏ rằng cái đạo Phật của ta không có bao nhiêu người mà quyết đi mua đồ mà thật sự của Đức Phật. Thần tài mà làm sao mà mình bán cho ai được, làm sao mình có gì giờ chọn thần tài này mà người ta làm ra của cải sinh nhật được. Thà cái đó là mê tín rồi, là con không chấp nhận nhân quả. Cho nên Phật pháp bất điều thế gian giác, tôi cho đạo Phật đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi, học giáo lý rồi nên ứng dụng trong đời này, thấy cái đó là biết cái đó là sai. Nếu chùa làm cái đó là sai phải chỉnh đốn lại thôi, không có thờ vậy được, không có để cho đệ tử mình thờ như vậy được. Mới cho đệ tử mình thờ, mình bán mình là thầy mà mình bán thì đệ tử mình tưởng đâu là thầy, mình bán chính là chúng là cái gì. Thế là mua thành tài vậy đó, rồi mỗi ngày nó gian gái lại lục thành tài vậy. Rồi con cái nó bảo đi học đó, con không học mà. Rồi đứa lớn bảo đi làm việc, nó con cũng muốn làm việc nữa mà. Hỏi sao vậy đó, bây giờ mình có thành tài rồi mà bà. Mà nếu mà bố tiền bố cửa thì cứ lại mình gian gái ổng rồi mình có chuyện gì đâu phải học nữa. Phải làm lộn gì cho mặt không, thế rồi mình lấy gì mình đối khẩu với nó đây. Có đồng bài nào chứ nữa, là việc để làm gì. Cho nên là những cái nhỏ nhỏ vậy đấy, nó dướm vào trong mà kiếm. Rồi, kiếm ngủ cho kinh thủ gì vậy này, rồi cho lướt qua đi. Đại mễ là tôi nói là kiếp sở động hoặc là năm cái món đó, chúng ta phải để ý mà dè dặt, mà không, cái kiếp sở động hoặc, tức là cái phương pháp cơ bản, nền móng mà mình chưa làm rồi, cái móng nhà mà mình chưa làm rồi thì làm sao mà xây từng tên cho cái nhà nó chắc chắn được. Vậy là cứ ra đoạn hoặc là cái nền móng của cái nhà lầu đó phải xây nó cho vững đó. Bây giờ tôi nói cái đó là cái người kiến đạo đó ha, là a la hán của người đệ nhất a tăng kỳ đó, là phải chân kiến sở đoạn hoặc, nói gọn lại là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về nhận thức. Qua giai đoạn thứ hai đây là chân sở đoạn là cái địa vị mà sơ địa gọi là quan hiển địa, những địa gọi là lưu cấu địa. Qua cái đường đi có đường dụng cơ địa, phát quan địa, cực năng thánh địa, nhân tiền địa, giới hành địa, bất động địa. Cái đó là những người gọi là đệ nhị a tăng kỳ kiếp. Rồi thiên quê địa, bất động địa, thiên quê địa, pháp dân địa. Là ba cái địa sau đó là đệ tam a tăng kỳ kiếp. Thế thì là dựa trên cái động địa đó, những người ở trong cái hạt địa đó mới đoạn trừ được những cái quật này gọi là tu sở đoạn. Qua cái địa là bình thường thường nói là sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa, nhưng mà nói theo cái tên là cái danh hiệu của địa vị các ngài là quan hỷ, lý cấu, rồi diên huệ, rồi phát quan, rồi nam thánh, rồi hiện tiền, rồi viễn hành. Mỗi một cái địa vị như vậy là cái tên, cái danh hiệu đó nó biểu trưng cho cái đạo lý đó đó nha. Quan hỷ địa là cái địa vị đó, các cái vị bồ tát đó trên đường tu tập là vô nhẹ, coi như là vô nhẹ hết những cái thứ phiền não, cái thứ đau khổ, thứ vô minh, cái thứ hận thù, thứ là thị phi gia ngã, đó là hoan hỷ, cái địa vị hoan hỷ. Kinh Pháp Hoa có cái phẩm mà nói về Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hiểu kiến, à cái tên đó, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hiểu kiến, vì Bồ Tát mà tất cả chúng sanh thấy là đều là hoan hỷ mà muốn vui thấy, còn hoan hỷ địa tức là cái địa vị này là hoan hỷ, là một là bên nội tâm nó nhẹ được cái phiền não, cái vô minh rất là nhiều, vậy cho nên biểu lộ ra cái đời sống, cái hành động hàng ngày nó cũng nhẹ nhàng thơ thới, nó không có nặng nề, nó không có dây dứt trong tâm hồn, nó không có cái khổ đau là truyền nhân bên trong, do vậy mà nó biểu lộ ra thân khẩu ý được là kinh an có giải thoát, gọi đó là khoan hỷ địa. Tại cho nên là mình ở trong cái đại chúng đó nè, mà mình tập cho được cái tánh nghe là hoa hỷ, tức như là mình là người đang tập thôi, chứ còn bảo là mà trọn vẹn mà hoa hỷ thì trọn vẹn mà từ cái trong lòng của cái ngoài đó thì đừng có đòi hỏi quá sớm như vậy. Đòi hỏi vậy là chỉ là ước ao, là hy vọng thôi, rồi sinh ra khổ thôi. Chứ cái điều là nếu mà mình mà nó nảy sinh ra cái bực bội, một cái khổ đau nào thầm lặng bên trong mà mình có đủ thì giờ mình tính đức thì mình hóa giải nó đi, đừng nóng nảy quá nhiều, đừng giận dữ, đừng khó khăn được như vậy đó, thì là mình bắt đầu mình đi vào quan hỷ địa. Quan hỷ địa đó là tập thuộc địa tương đại, khó làm lắm đó, không dễ đâu. Rồi cái thứ hai đó, cái điều thứ hai là lưu xấu, đây là tôi biết được cái tâm rồi, để đại chúng thấy là cái tên của tâm nào học cái ba đều là biểu trưng cho một cái đạo hạnh, cái đức tánh hết à, lưu xấu địa, cái điều này của những người lưu xấu, mà xấu đây là xấu là cái gì? Cái vấn đề là mà người đời người ta gọi là nhân dốt à, hoặc là thú, hoặc là ôi, hoặc là tâm, hoặc là tự mình, hoặc là đen, hoặc là do gì của nước, do ở ngoài đường ngang là ông cấu quẩn sâu á, cái đó thì cũng nó là cái nơi mà hết. Nhưng mà cái nơi đó là ở đầu mặt này không có chuyện gì quan trọng á, cái nơi đó là ta tắm dễ dàng, mấy cái nơi nó sâu vô quá ta không lội dưới, cái chỗ nào nó vô quá hôn quá là không làm, không đến chỗ nào, cái người nó tệ quá nữa ta không lại gần nữa chứ. Thế thì cái cấu đó không có gì đáng sợ, cho nên cái cấu đó là mặt là luôn luôn là phải để ý nha, thì chỉ phát sinh cái mất sinh mất dụng mất cấu, cái cấu đó là lưu cấu đó, cùng nghĩa cái lưu cấu ở đây, cái cấu đây chỉ cần cái chứng thường não vô minh nó tác động, nó hoàn hành, nó làm cho con người nó có cung cái, thậm chí có người bị nó hoàn hành tới nỗi không sống nổi, tức là thường não vô minh, cái đó là cấu. Chứ còn những cái cấu tôi gọi là dương bắn ra ngoài thế gian, chuyện đó dây dựng không có quan trọng, dơ là rửa hoặc là tránh nó đi, hoặc là dùng xà bông dùng cái chất đấy là dắt mà rửa hết. Cái gì thứ hai đây là dương cấu, cũng từ đó cho nên là mình lại cái nói mà nam mà mô mô cấu Phật, nam mô lưu cấu Phật. Thế là mình quay về với cái giác ngộ tỉnh thức mà xa lìa lưu cấu, là xa lìa các cái tính tình nào của mình, vô cấu là không hề có tình nào của mình. Cho nên lại một cái cấu như vậy là cái thật là nhắc nhở cho mình phải vô cấu, phải lưu cấu, lưu cấu cho tới cái mức là vô cấu, còn cái gì đó đây. Cho nên là chị Chiên đã được mấy cô đây bị tu hành rồi, không hạ không ai cho coi tivi hết trơn à. Cái bộ phim là những tập hồn của trẻ, của trẻ thơ gì đó, của Luca Rita, biết những điều đó. Hai, dưới cái chuyện kia có ý nghĩa, rất có ý nghĩa.
Sukarita đó là cái tâm hồn nó là vô cấu, nó thân thiện mọi người, tạo cái điều kiện vui cho mọi người, được thì được, không làm khổ cho người. Cái nhân của nó như vậy cho nên cái quả là mỗi người từ lớn tới nhỏ đều thương nó hết. Cái chuyện thương nó là một cái xã hội vốn thâu hẹp. Mà mình nhìn cái xã hội thâu hẹp mà mình thấy cái người mà diễn là như vậy là ý người ta muốn xây dựng trên cõi đời có những người như vậy. Những người mà một tâm hồn khi nào giải thoát tự tại thì đã bị thế cái quả nào. Cho nên cái việc tu hành cái đường nó dài, nhưng mà đã dám dài thì con đường nào nó cũng có từng cái khúc, từng cái đoạn đường của nó. Thế thì là trong cái đường mình đi đây là mình nghe ví dụ như tôi nói là cái đường thứ nhất là phải là quan hỷ, đường thứ hai là ly cấu, là cái đường ly cấu vậy. Sa lìa phiền não vô minh, mà sa lìa phiền não vô minh đó lấy được cái phiền não vô minh kim kinh nha cửa của ngũ sơ lát thế này, ngũ sơ cái đây là kiếp được phiền não được chúng sinh cửa, mà kiếp cửa là cửa đó là cho nên là cái cửa là vô giác nội tâm, mà sa lìa nội tâm là ly cấu, vô cấu ly cấu. Điều thứ ba là thất quan địa. Thất quan địa là gì? Là mình phải bồi dưỡng để cho cái trí tuệ của mình phải sáng suốt. Cho nên để ý ba cái pháp này là mình có mà gọi là pháp của đạo ở đây là phải xúc dưỡng thân tâm để mà giữ gìn cái giới. Giới để làm gì? Là để cho mình tu định cái thành tựu được cái định trực tương đối nó dễ dàng hơn là không có xúc dưỡng thân tâm, không có gì đó. Thế thì nhớ là để tu định, mà tu định là thành đạt cái mục đích là phát sinh trí tuệ. Nếu tu định mà không phát sinh trí tuệ là dầu tu định nó 1000 năm mười chữ kiếp giống như là đại thông với đất như lai là ngồi định thừa định mười chữ kiếp mà Phật pháp không hiện ra, đó là định chưa hoàn toàn đúng. Mà cái định mà khi mà chỉ định cái định mà đúng đó thì là lúc bây giờ lại hiện ra thì mới thành Phật được. Vì nguyên lý Phật là cái định cao khu của trí tuệ, giả như là Bồ Đề là cái cao sâu của trí tuệ. Do vậy là cái định được tu hành đó là quan địa, cái địa diễn về địa, thác quan địa. Duyên vệ tức là cái trí tuệ nó dưng lé sáng ra giống như hàng trường kia. Hàng trường đó nó lé ra, nó là một cái khí lệ lé nó mắt vậy đó. Đó là duyên tội địa. Pháp quan địa là sáng đó nó luôn luôn nó giữ được, nghĩa là gì nó lâu dài hơn là cái duyên tội. Cái trời là nó mắt mình duyên đó, tức là ảnh sáng đó là nó lé rồi tắt, lé rồi tắt. Nếu là hàng chân thì là phải giao, mà giao cho nó để kêu coi là nó của nó, mà hai lúc cái lưỡi giao ra là nó phát ngay. Đó là giai đoạn cái đường duyên tuệ. Còn phát quang là cái lưỡi nó giữ được, làm cho nó bền sáng mãi mãi. Đó là cái tiến trình tu tập là nó như vậy, nó như vậy đó. Thành ra cái tiến trình tu tập của mình là nghe xong hiểu xong nhận thức xong về cái luật mà gọi là kiến giới đoạn, thì đi đến giai đoạn thứ hai là tu tập. Tức là nó sẽ làm tư cái động cơ. Nếu như tư là tư là tư duy, nó sẽ làm từ cái động cơ, từ ý thức của con người. Còn cái động vật là cái vật đó, nó sẽ làm là do hoàn cảnh xã hội, do môi trường xã hội, do cái duyên, cái như mình gặp một bạn không chấp, và cái một bạn của mình không phải là người học chấp pháp, thì họ dẫn dắt mình, gây giúp mình không biết chấp pháp. rồi cái môi trường của xã hội người ta không có cái đạo tính mà ra dạy nhiều cái đạo khác mà đâu có biết đến đâu mà mình lại chẳng may là mình đi ra cái một cái con đường cái đạo mà ta dẫn đạo thành ra cái hiểu mình không đến cho mình hoặc là do môi trường của xã hội hoặc là do hoàn cảnh hoặc là do gặp thầy bà bạn xấu hoặc là do cái điều kiện do tự nhiên do vậy mà ta gọi đó là kiến hoặc ta làm do hoàn cảnh môi trường. À, là như tâm kiến, nghiên cứu là kiến cứu đổi nhớ tâm mẫu á. Nghe tính đó, nghe một buổi ai đó mà ta diễn đạt mà có logic, có lý luận vững vàng là mình có thể tỉnh thức, mình có thể mở cái đó được, không khó. Mọi nghe nó không khó, trong một thời chú tính nào đó, mình có thể mở ngay. À, do vậy cho nên là cái kiến giải hậu hoặc đó là tôi nói là diễn đạt vậy mà hồi xưa, à, chú tính là có có thời người ta chứng tôi đầu hàng anh tôi là anh làm có đầu óc người ta chứng ngay là lớn nè rồi người nào là người ta nhận biết sai lầm rồi cũng có thời hay cũng có bản chất có người diễn đạt tâm lý nhưng mà nếu mà nói ra là diễn đạt được cái tâm lý người ta có cái tưởng tính mà thấm thiện ở bên trong đó rồi bây giờ coi như là được diễn hay được là trời sanh hiện ra rồi cái chút quả cây thôi. Cái gì là lớn giữa tư. Còn cái mà là tư xã đoạn á, là cái này khó hơn. Nó sẽ làm từ cái động cơ, cái chủng tử ở bên trong. Còn cái xã đoạn hoạt động nó sẽ làm do hoàn cảnh môi trường, do duyên sống. Cho nên là cái tư xã đoạn hoạt động cần phải tư cái độ từ lớn á. Người ta cũng gọi là tư hoạt. Tư hoạt như là tư là cái nghĩa nhất, mà cái nghĩa là cái nguyện dụng của ý thức. Mà con người là người nó có ba nghĩa là phân khối ý, mà ý là chủ, ý là chủ động. Là nói, mà nói ra là người giữ, giữ một hay là tha, tha lỗ, là người là từ nơi cái ý của chủ động bên trong. Việc làm nó ra làm ra mà thiện hay là ác lợi người hay là ích kỷ hại nhân cũng được từ cái ý của mình đâu rồi từ đây cái động cơ tư duy của ý thức của ý tâm của ý thức do vậy mà cái sai lầm lớn nặng nề là ta gọi là tư hoặc tức là sai lầm tư gây cái động cơ của ý thức mình với việc tư hoặc chúng ta là tư xã đoạn hoặc à nên để ý cái từ đó ra cái từ đó cổ là kỹ rồi thì mình muốn đi sâu rồi mà chứ mà xong cái gì học hòa có hòa á tư hoặc là gì là những cái động cơ mà làm cho cái sự sai lầm đó là do cái ý thức của mình mà con người là thân khẩu là ý lệnh nói tôi là người chứ thật là tôi có ba món thôi thân khẩu ý mà ý là động cơ là chủ động để nó hiểu lộ ra khẩu và thân và khẩu do vậy cho nên cái hoạt mà ta làm đang nghe đây ta gọi là tư hoạt là vì cái động cơ đó là ý thức thì cái đó là gì nó là cái biết liền thôi chỉ có cái đường là học rồi mình tiếp thu rồi mình đem vào cái ký ức và cái tư duy của mình để hàng ngày mà mình gặp nó đâu mình thấy mình nhìn mặt đâu mình nhớ mình biết nó liền để mà mình là nên gần gũi nó gần gần nó hay là nên xa lánh nó đó là cái vấn đề là quan trọng ở chỗ nào cho nên tôi gọi là tu phải động mặt là vậy đó tức là cái người tu phải đoạn vậy thế thì là nó có năm món là tham là sân là si là mạn là nghi nên giản thôi vậy đó mà phải tu sở đoạn tức là từ thập địa nó rồi nghe đủ nó đi là nó còn la giảng tới luôn hoài chứ còn không đi hắn nó được á tức là cái căn bản của tu sở đoạn của những người mà tu lên bắt đầu lôi cái người bị để lôi lên thì trước mà vẫn còn thật thật là dựa trên cái tham sân si mạn như thế thì tham thì nói lúc qua đã cũng biết rồi. Vấn đề là mình kiểm tra, tôi muốn nhắc cái này trong vấn đề đó. Mà muốn kiểm tra coi mình có khởi cái niệm đó lúc nào nó khởi niệm tham, lúc nào nó khởi niệm sân, lúc nào nó khởi niệm si, thì cái đó là nó cần có cái chánh niệm. Mà tên là gì? Tên là mình cần có cái chánh niệm để cái chánh niệm làm giống như cái người gạt cổng, ta gọi là gạt ngang, người gạt cổng của cơ quan. Phải muốn một người gạt cổng tốt giỏi có tài thì họ canh cửa mắt mê cửa hỏng ai vô trong cơ quan mình không phá gì được hết. Thế thì là những người gạt ngang là giỏi đó, trong cái việc tu hành của ta là chánh niệm. Mình có chánh niệm, mình lấy cái người làm cái đối tượng chánh niệm đây, đây là vấn đề này. Cái chánh niệm nên ráo là cái gì để mà mình biết đó là chánh đây. Thế thì là mình để cái tâm mình có chánh niệm rồi đó,
thì cái chỗ mình nương tựa cho cái chánh niệm đó nó mất sân đó.
Là tôi cũng giới thiệu là cái pháp môn cho mình như nguyễn tâm mà này. Cái chánh niệm nó ghé là cái như nguyễn tâm mà đề nó làm tiêu chuẩn. Thì nguyễn tâm mà đề tức là mình phải có cái một cái môn thiền quán, một cái môn quán niệm, tức là tôi định đó. Nhưng mà tôi định đây không có nghĩa là ngồi chỗ đó. Cái thiền định mà tôi muốn nói như nguyễn tâm mà đề đây là không cần ngồi chỗ, đi đứng là ngồi, đi chợ đi búa cả nơi, đi chỗ này chỗ kia làm thật sự bớt hết chứ như vậy. Nhưng mà cái chữ nguyễn tâm mà đề ra lấy cái đó là cái chứng, mà chứng niệm phải đến giờ đó mà là cái chứng để mà kiểm tra coi cái hành động của thân của khẩu của ý lúc nào nó khởi tham, lúc nào nó khởi sân, lúc nào nó khởi si, lúc nào nó mạn nghi, mình có thể biết hết. Sao vậy? Là vì mình lấy cái chữ nguyễn tâm đề mình làm cái chứng này, nghĩa là phải tin, phải có cái chứng niệm luôn luôn là tin và quán niệm về chánh pháp. Mà chánh pháp thì là cái chứng của nó cao nhất của nó là như nguyễn tâm ma đề, là cái người tu hành phải thấy, phải nhận thức được cái tính chất duyên sanh của giải pháp, phải thấy được cái tính chất duyên sanh của giải pháp, thấy được tính chất duyên sanh của giải pháp được bằng cái nhận thức của chính mình, chứ không phải là do lãnh sư nói, không phải do kinh nói, không phải do ai nói, tất nhiên là do những người đó nói, các vị thượng hiền uống như đức nói, lãnh sư nói. Nhưng mà mình phải nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình, coi cái lời nó nói đúng được. Mà nói đúng rồi là mình phải nhận thức từ đó là lời giải pháp là duyên sanh. Như vậy cho nên là thường quán niệm cái gì nguyễn tâm ma đề. Tự nhiên cái tâm, cái chánh niệm của mình nó tự cái tâm ở một cái chỗ như nguyễn tâm ma đề. Mà như nguyễn tâm ma đề thì nó sẽ quá giải. Mà nếu mà khởi tham, biết tiền. Tham là tham cái gì? Bây giờ đây mình khởi tâm tham, mà tham là tham cái gì? Hoặc tham tài, hoặc tham sắc, tham danh, hoặc tham thực, hoặc tham lời biến, đề tha. Thế thì trong những cái bối tham đó là đến đem về cái gì cho mình làm thỏa thích duyên tư của mình, mà còn cái chuyện là nếu được của người khác thì mình không quan tâm gì hết. Cho nên mình mới khởi cái ý niệm tham. Mà khởi niệm tham, cái niệm tham tài là tham vật chất rồi. Thế là sau cái tiêu chuẩn là như dưới năm mà này đã lọt sai rồi. Thế thì rồi cái chính niệm đó nó kiểm tra cái niệm mà tham tài là không phù hợp với cái tính pháp của Phật dạy, là người tu hành phải đạt cái được cái như dưỡng tâm mà đề thì mới có an lạc. Thế là mình kiểm tra để mà đối trị cái tham. Cho nên cái như dưỡng tâm mà đề đó, cái bài mà có cái bài không có nhiều lắm, mà tôi cũng nhắc nhở cái này nhiều lắm trong những cái lần tôi giảng cái bài chân tâm thử như không duyên sanh cố như nguyện vô vi vô khởi dịch bất thật như không qua ngôn vọng những chi chân vọng chân đồng nhị vọng. tức là dần 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 cái cuối cùng kết luận là thử là thử là từ thử thiện diễn viên qua kiên trang nguyên bảo giác cái nói mong như thế mà đời đó cái từ cho bà kết luận là thử thiện diễn viên qua kiên trang nguyên bảo giác cái về đệ tử Phật mà tự cái tâm mà nhắm mắt mà giữ những việc cái gì đó mà đời rồi
là a la hán gì đó lại rồi thử thiện luôn qua chân lý hữu như không như sanh có nhiều biến như nghi vô khởi diệt bất thật như không qua
phải nhận thức rằng là về cái tâm lý tuyệt vời á
tất cả các pháp gì là tự thể đó là không có tự thể gì hết đó là không
hiện giờ nó có
duyên sinh có nhiều vậy
hiện giờ ta thấy nó có rồi
từ cái sắc từ cái món đồ là có đó là duyên sinh
vì duyên sinh cho nên cái người tu hành phải nhận thức rằng nó có nhưng mà không thật có vì không thật có cho nên nó nhiều vậy
phải thường tư duy quán chiếu như vậy cuối cùng rồi là kết luận là thử thiện diệu liên qua kim cang vương bảo nhã
hiểu được như vậy tu như vậy
quán niệm như vậy đó là chúng ta là hoa sen ở dưới bưng mà không hôi bụi bụng ở dưới bưng mà không bị lấm lem màu sắc mà hiểu được như vậy đó là vua của các cái chân cương các cái thép cứng nhất nó là cái chỗ giác ngộ tân cùng
như quyến tâm ma đề đơn chỉ siêu vô hồng
thành tựu được như quyến tâm ma đề thì khải móng tay vượt qua và hàm vô hồng hỡi ra từ đàn ma thập phương bát vào phản nhất lộ nhất bàn môn đây là một cái tấm pháp một cái thứ tấm pháp mà ba đời mười phương chư Phật đều đi vào cái cửa đó mà có được đại bồ đề có được vô thượng niết bàn
cái gì là tóm lại
là cái tư quả đó mà tư quả cũng gọi là tu sở đoạn quả thật
là tham sân si mạng nghi ác kiến
và là sáu món căn bản phiền não nói theo như nó không thì những cái đó là lớp cơ bản lớp trung đẳng lớp nào cũng đều biết cái đó
kể cả một tử cũng biết
thế thì là phải đoạn trừ phải để tâm mà đoạn trừ
bằng cái nhận thức của mình mà muốn đoạn trừ nó là phải có chánh niệm mà chánh niệm đó là vô được cái tiêu chính là như nguyên tâm mà này
đó là cái cách cái bậc tu sở đoạn quả cái đường tu hành đó từ sơ địa bồ tát cho tới thập địa đều phải tu như vậy hết mà sáu cái món căn bản về não đó là cái đối tượng dài đằng đẵng từ kiến đạo cũng dựa trên đó
và tu đạo cũng dựa trên đó
mà muốn dựa đó thì phải mới là cái gian là cái chánh niệm mà chánh niệm đến kiểm tra cái gì kiểm tra coi cái tư tưởng nào mà không phù hợp với nhiều lễ tâm mà đề là phải loại bỏ ra phải đuổi đi giống như anh mặc áo công nhân mà không có cái tên cái thẻ của hãng là phải đuổi đi thôi tôi nhờ anh chánh niệm làm gác nha kiểm tra nơi nào mà không có cái phù hiệu của nhiều lễ tâm mà đề là không vô được cái hãng của tôi đó là phương pháp tôi là tu sở động vật tóm lại là kiến hoạt và tư hoạt là cái đối tượng tu hành của toàn bộ người đệ tử Phật toàn bộ ba bản giáo lý
nhất là
được đây chút cái đó là coi như là đối tượng đó tới đó rồi đã nghe con đã chấm dứt rồi đó. Giờ lát nữa là vấn đề khác
tôi không biết được về cái như hướng tâm ma đề đấy
bây giờ phối hợp với cái ý tưởng của tổ sơ nhà cái bài minh tổ sơ trong cái bộ cảnh sách đó có cái bài minh
mà mấy cô để mà học thuộc cái bài minh này thì học và nắm lấy ý tứ từ câu là rất là tốt
cái bộ cảnh sách đó thì là đại chúng biết rồi
sơ di qua di cảnh sách là bốn cái bộ luật
bốn cái bộ căn bản của cái người mới hoàn đạo
rồi sau dưới thì nó thuộc về luân
oai nghi thì nó thuộc về oai nghi
tới hạnh
còn cảnh sức là cái lời
nhắc nhở
cô động cái nền giáo lý của đạo Phật ở trong
cái văn cảnh sức này
của tổ Nguyên Sơn thì hôm nay tôi giới thiệu về cái bài minh rồi những lần sau là có thể là tìm ta sẽ nghiên cứu những cái đoạn ở bên trong. Bài Minh là một cái thể văn nó gần như là quyền ngẫu, cái chữ thì nó không có định là bao nhiêu chữ một câu, nhưng mà là nó có cái lưới ở miền ngẫu của nó, nghĩa là gần như là đối nhau á. Câu nước là nó về nguyễn sắc, nguyễn thân mộng chập không tung vật sắc, đó là cái tiêu chuẩn, cái trọng tâm, cái tiêu chuẩn của cái người mà học đạo tu hành đó là phải nhìn bằng cái nhìn như vậy đó. Nhìn bằng cái nhãn quan nghĩa là phải thấy rằng là nguyễn thân mộng chập không tung vật sắc. Hồi nãy tôi nói cái nhiều hướng ba ma đề là mình phải tập nhìn núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú, tất cả cái gì ở trên cõi đời này với cái đạo nhãn của cái người học đạo là tầm nhìn nó nhiều huyền, mà lúc nào cũng nó cũng không có bị cái vô minh nó che lấp, mà lúc nào cũng vẫn thấy là nhiều huyền một cách thật sự, thì gọi là thành tựu được cái nhiều huyền tâm mà đề, nghĩa là không thấy có cái gì quan trọng hết. Mình còn thấy vấn đề gì mà quan trọng trên cõi đời này đó, tức là mình tu còn non lắm, non xèo, bất cứ cái gì mà mình thấy mà còn quan trọng là non, là tu non xèo phải vậy hả? Mà cái đạo nhãn của cái người mà có học đạo thật, hành đạo và có tu đạo và chứng đạo là ta nhìn mọi sự vật hiện tượng trên đời này nhẹ nhàng, không hề có quan tâm, có lưu luyến. Nó giống như là cái người mà ngủ mà nằm mơ mà vừa tỉnh được cái giấc mơ vậy, mộng tịch, quyển thanh mộng tịch không trung vật sắc, coi như là cảnh trong mộng vậy, không có lưu luyến, không có đau khổ gì đó, không có đam mê gì đó. Cái thân này là phải thấy là quyển thân à. Mà cái việc này là tôi nhắc cho đại chúng, là không phải là mình nói thì khơi vậy đâu, nói thì khơi là nếu mà mình nghe bằng văn tự bằng chữ nghĩa không, mà mình không có cái xác nhận mà bằng cái thật sự của mình mà tư duy mà tính quá á, thì cái câu kinh nghe nó tầm thường, nghe nó dễ dàng tầm thường. Bây giờ đây thì tôi bây giờ là nói đúng ra là mấy mươi năm trời rồi. Hồi ban đầu thì tôi cũng có tâm trạng giống như cái tuổi trẻ vậy, học rồi cho nó hết kinh, cho nó hết bài. Nhưng mà cho tới bây giờ, phải nói rằng là cho tới bây giờ là tại vì nó thâm căn cố đế, và mình nhìn đời mình thấy rõ từng giai đoạn, từng món, mình tổng hợp lại năm mươi năm. Lúc bây giờ mình mới thấy kinh điển là thật sự nó quý từng lời từ ý, cho nó phải như cái học như hồi tuổi nhỏ nữa. Thí dụ như cái từ quyển thân mộng tật, hồi nhỏ học cái thân này phải coi nó như quyển, nhưng mà thật sự mình có coi được như quyển không? Chưa. Rồi sự đành này á là phải coi nó như là nhà cửa lầu đài sự nghiệp ở trong mộng à, coi nó như là hình ảnh nó trong hư không. Cái đó cái tuổi nhỏ là sao làm được, khó lắm. Cho nên những cái bực mà những cái vị mà tuổi nhỏ mà ngộ đạo đạt đạo đó là cái đó là những cái bực đó là hiện thân của những cái bực mà tu lâu đời lâu kiếp rồi, chứ không dễ dàng. Còn mà cái người mà ở trong đạo hành đạo 40, 50, 60 năm trở lên đó mà mới thấy được cái chân lý, thấy được cái giá trị của kinh điển của chân lý thì cái chuyện đó có thể dễ hiểu. Mà cái người mà còn nhỏ, còn trẻ, còn nhỏ mà tỉnh thức được, giác ngộ được chân lý, sống được chân lý là những bậc đang phải bậc tầm thường. Tức là học giống họ đã trầm sâu trong vô lượng đại kiếp. Thế thì là quyển thân mộng tịch không trung vật sắc. Cái nhìn của cái người học đạo á, từ thân này, từ sự nghiệp này, từ hiện tượng sự vật của cõi đời này, mình phải coi nó như là cái vật sắc trong hư không, có nghĩa là vật sắc trong hư không đây là thường thường ta gọi là ví dụ như là hoa đốm trong hư không vậy. Hoa đốm trong hư không hoàn toàn không có thật, nhưng mà người bệnh con mắt thì thấy trong hư không đây là hoa đốm. Vậy thì cái hoa đốm mà đầy chặt nít hư không là do người đó bệnh con mắt mà thấy như vậy, chứ sự thật là hoa đốm không có. Thế thì là thanh căn, tức là quý thanh này, sự vật, khi nó ra, với cái nhìn của tuệ nhãn là đều là những vật sắc trong hư không. Phải tập cái nhìn như vậy. Vì sao vậy? Là vì như hồi nãy tôi đã giới thiệu là thật sự mình nhìn bằng tuệ nhãn thì là thấy rõ cái hiện tượng sự vật này là đều là như vậy. Vì cái tính chất của nó là duyên sắc mà. Mà duyên sanh thì không có thật, gọi là duyên huyễn. Thì bây giờ duyên sanh mình phân tích rõ coi, cái tự ngã của mình là có phải duyên sanh không? Phân tích mình thấy rõ quá là duyên sanh với con gì đó. Mà duyên sanh cho nên là cái gọi là tự ngã của mình là cái ta của mình đây nè. Không hề có cái ta thật. Không hề có cái ta thật. Không hề ai làm chủ được mình hết trơn. Không hề làm chủ được. Muốn bệnh kiểu gì đó nó bệnh, muốn đau kiểu gì đó nó đau, nó muốn chết tuổi nào đó nó chết, mà mình không có làm chủ. Chứ còn tiền lộ mang mang vị trí hạ giảm cuộc đời của mình, mình không có định đoạt được cái số phận gì của mình hết. Thế thì rõ ràng là không phải huyễn thân, duyên sanh như huyễn là gì? Không có tự ngã. Nếu tự ngã là tự mình phải quyết định. Mình muốn sống bao nhiêu là nó sống bao nhiêu, mình muốn giàu là nó giàu, mình muốn nghèo là nó nghèo, mình muốn mạnh khỏe là nó mạnh khỏe, nhưng mà sự thật đâu có vậy. Còn sự vật bên ngoài cũng vậy. Sự vật ở bên ngoài đâu có cái gì mà để mà tồn tại lâu dài. Cho nên là hôm nay tôi có đọc cái quyển sách mà. Đọc quyển sách này chẳng hạn như là có những vị mà ta muốn để những cái sự nghiệp, cái công trình để cho đời sau, hoặc là phục hồi lại những cái truyền thống, những cái di tích trước. Tôi đọc quyển sách đó có một bực gọi là có tu hành tốt, tự đặt mình là điều hiện người tu hành cao, cái ý là muốn cao lắm đấy. Nhưng mà đọc qua quyển sách đó tôi thấy cái tình anh em, cái tình đạo bạn của tôi như vậy là không đúng, không bằng đây. Nguyễn thân mộng tập sâu trung vật sắc, tất cả sự hiện tượng hiện lên có đài này là có cái thiệt, mà mình muốn phục hồi cái cũ. Cái cũ nó đã qua, quá khứ nó đã qua, mà mình muốn phục hồi lại là phục hồi sao cho được. Rồi mình muốn xây dựng một cái gì hiện tại để cho đời sau, ý niệm đó hoàn toàn không đúng chính xác. Ý niệm đó là một ý niệm rất bình thường của người tầm thường, mà người học đạo không thèm làm cái đó đâu. Trên đời này có cái gì mà thật? Cái thế giới này ta nghiên cứu nó đã hàng tỷ hàng tỷ năm rồi, nó biến chuyển vô cùng vô tận, nó biến chuyển. Cho tới là hôm nay thấy được tôi có nói là chưa tầm ra cái vấn đề con khủng long, là nó có lông giống như lông chim vậy. Thì dầu có khủng long nó có giống như lông chim hay là nó giống như lông ngựa gì đi nữa, thì cũng cái chuyện là tiền mà tiền chứ nghĩ, chứ còn cái chuyện quá khứ mình nó đã qua rồi, tìm lại cũng tránh được một cái gì. Nhưng mà chuyện của thế gian người ta gọi là sưu tầm, là ta nghiên cứu về chuyện, là chuyện người thế gian gọi chuyện của người học đạo là phải thấy cho rõ là nguyên thân mong cảnh không trung vật sắc, không có cái gì mà tồn tại một chỗ chỗ mà. Cho nên là cái mục đích của đạo Phật là không phải dạy cho người ta một cái gì ghê gớm lắm đâu. Tôi nghiên cứu mấy mươi năm trời ở trong đạo đó mà, không phải dạy cho người ta cái gì ghê gớm lắm đâu. Kể cả vấn đề mà dạy cho nó thành thật cũng phải đó, cũng phải muốn cho ta thành thật kia đó. Nhưng mà nếu mà anh mà không thành thật sẽ anh khổ à. Cho nên tôi phải ráng tôi dạy cho mình, Như Lai phải ráng dạy cho các đệ tử tu hành để thành thật. Vì Như Lai thấy rằng cái cõi đời sống của nó không có bao dai, nó ngắn ngủi lắm, mà sống đau khổ ê chề đủ thứ khổ đau. Thành ra Như Lai biết được cái nỗi khổ đau của các của các người, Như Lai hướng dẫn cho cái cách tu để mà hóa giải tất cả những cái khổ đó để mà sống. Mà muốn hóa giải khổ đó thì gọi là phải tu hành để cầu thành Phật. Mà thành Phật là gì? Thành Phật tức là đi trên con đường giác ngộ, chứ Phật là giác ngộ. Vào đạo Phật tức là đi trên con đường nguyện, đi trên con đường giác ngộ. Mà đi ra đường giác ngộ để gì? Đi đường giác ngộ để sướng, để cái đời sống có ý nghĩa. Và nếu mà đời sống mà có ý nghĩa mà sung sướng mà tông độ đó thì gọi là thần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu như trên đường mình tu tập mà mình sướng từng phần đó nè, thì mình vẫn thành Phật đấy. Cái tướng thành Phật mình phải hiểu gì vậy? Lúc tức Phật nè, Phật nó chia ra từng phần. Cho nên là muốn sung sướng là tu đạo Phật, là đạt tới, là phải thành Phật, có thành Phật để mà có an lạc trong cuộc sống. Không có gì khác hết á. Không có thần cái ông gì mà trường cửu nờ tường, nghĩa là dính cửu tồn tại, không có. Đừng có nòi có đó bắt cầm. Đạo Phật chủ trương vấn đề sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận đó, kể cả mười con Như Lai cũng vẫn sanh diệt, chứ Như Lai không phải sống hoài. Tụi nói những cái này đó nha, để ý mà thấy mới thấy chân lý đó. Đừng tưởng đâu thành Phật là để được sống hoài, là thành ra ông ngon lành ghê lắm để được sống hoài. Không có Phật là sống hoài hết á. Thành Phật chẳng qua là ta thấy được cái chân lý. Mà đã là chân lý thì ai cũng phải vậy thôi, cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Do vậy mà cái cuộc sinh lão bệnh tử của một người giác ngộ chân lý, người ta không có đau khổ như là những người thường. Người thường sợ sinh già bệnh chết trong cái quá trình đó cực dữ lắm, là vì họ chấp ngã sở hữu, cho nên nó đau khổ cực khổ dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng chẳng làm cái gì hơn được ai. Nghĩa là cũng 40 tuổi chết, rồi cũng 50 tuổi chết, rồi cũng 60 tuổi chết, rồi cũng 80 tuổi chết, mà chết trong đau khổ, trong lo âu suốt cả cuộc đời. Vì vậy cho nên là đạo Phật dạy đi con đường Phật. Đạo Phật là đi con đường Phật, mà con đường Phật có nghĩa là con đường tánh thức. Mà tánh thức đó để mà sống cho sung sướng, cho an vui trong cuộc sống, chứ không có ai làm gì khác. Do vậy cho nên là cái người mà không biết gì hết, trên nguyên tắc đạo lý chung Đức Phật cũng nói Phật à, thành Phật rồi, nhưng mà ta gọi là lý tức Phật. Nói về lý, nói về nguyên tắc chung, tất cả mọi người là Phật. Bởi vì sao? Là hiện giờ là dù anh vô minh cho lúc đau khổ cỡ nào, nhưng mà trong cái tâm tự tánh của anh vẫn có cái tính cách thanh tịnh an lành để sống, mà tại anh chưa phát hiện ra được thôi. Vì vậy cho nên mặc dù anh đau khổ tràn trề, anh vừa lão vô minh nghĩa là dây đó, mà tôi vẫn nói anh là Phật. Bởi vì nếu anh nghe là thầy lành bạn tốt, anh tư duy, anh chánh quán chân lý, anh sẽ phát hiện cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của anh. Mặc dù bây giờ anh chưa hề biết quán chiếu tư duy gì cả, anh bị phiền não vô minh dây dò tràn ngập, thế thì tôi gọi anh là Phật, mà là lý tức Phật. Anh là Phật mà về nguyên tắc, về lý luận. Bước thứ hai là danh tự tức Phật. Các vị là Phật hết, bản chất các vị là mọi người ai cũng có khả năng giác ngộ, ai cũng có khả năng tỉnh thức để sống đấy chứ. Nhưng mà bây giờ ai thì là mỗi ngày người ta 12 tiếng hồ, người ta toàn là chữ bên mắng nhất thù hận. Còn các vị có để mỗi lần 10 phút để 6 lần 60 phút trong vòng hồ này, các vị chia ra 6 lần để bây giờ nó gọi là niệm Phật để cho tâm các vị thanh tịnh. Có niệm Phật 6 lần, niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi lần 10 phút, mà một ngày vậy là 60 phút ha, là một giờ ngồi, mà cái gì chia là 6 lần, thế thì là 6 lần được thành Phật. Thì cái Phật đó là anh chị là ông bà đó, là cả ông bà là Phật đấy. Phật đây là Phật danh tự, nhờ niệm được danh tự Phật, nhận thức hiểu biết được danh tự Phật, tin danh tự Phật mà để ra được 60 lần, được 60 phút an lành vui sống trong ngày. Đó. Thế thì là thành Phật đó chứ. Mỗi lần 10 phút, hoặc là có người ta làm một lần 30 phút, nửa tiếng hồ, mà một ngày 2 lần, thế thì ta thành Phật được 2 lần trong ngày, mà mỗi lần 30 phút. sung sướng được 2 lần, mỗi lần 30 phút. Thế là tu Phật cốt là để sung sướng cho con, để khỏi chửi, khỏi la, khỏi rầy, khỏi lấn đập o ép trong nhà. Thế là tu để cho sướng, đó gọi là giải pháp, là kinh an mà. Rồi nhân định Đức Phật, quá hành Đức Phật. Quá hành Đức Phật là nghĩa là chẳng hạn giờ người xuất gia mà dầu muối dầu công gì là tới giờ là ta đến kiểu là phải đi à, phải đi ngồi thiền à, phải quán, quán mà chánh quán thật sự tốt thì an tịnh thật sự. Còn bằng mà các những tôi dở thì ngồi đây mà nhớ chuyện là Phan Rang, Phan Lý, rồi Cà Mau, Rạch Giá, Trà Vinh gì đó, nhớ luôn Trung Men, thì lâu lâu rồi nhớ lại chút, bận ca lên bàn đây, Quán Âm đứng trước kia. Thế thì là cái tu đó là cũng thành Phật đấy, nhưng mà thành Phật quán thành. Từ gì quán chiếu, rồi mình quán chiếu dở thì mình an là ít. Cũng trong thời gian 1 giờ đó mà người ta quán chiếu tốt thì tâm ta an lạc nhiều. Và cái hột giống lắm thiện nó nhân ra trong đời sống của người đó, thì người này sẽ được an lành nhiều hơn trong cái lúc mà không có quán niệm. Người ta đã thuần thục rồi. Còn như người quán niệm dở, quán niệm chưa tốt thì cũng vẫn có thời gian quán niệm. Do vậy cho nên cái thời gian đó gọi là cách như thành thật đấy, nhưng mà ngang bằng với cái chỗ quán niệm thôi. Giờ tương tự hình thức thân khẩu ý cái giống giống thật, nhưng mà cái tư sở đoạn hoặc nó chưa có triệt để, những cái phần như thế của mình nó còn à, mà thân khẩu ý đều giống quan như có hình thức đầu tròn ở luôn có y ca sa có, thế thì gọi là tương tự Phật, tương tự. Rồi cái người mà tốt hơn thì là người ta quá giải được cái minh đề não được 80-95% thì gọi là thần chứng thật, mà là Phật thần chứng, tức là thần chứng tức Phật, Phật thần chứng. Trên nào mà hoàn toàn trọn vẹn thành tựu nguyện tam đề dính chiếu trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng, gọi là vô thượng bồ đề, đó là Phật cứu cánh à. Thế thì là nghiên cứu được kỹ ra là đều là để hướng dẫn của con người để tự Phật đó mà, tu để cho được sung sướng chứ không có gì khác. Được có niết bàn tức là sung sướng tuyệt vời tuyệt đối, được có bồ đề là cái trí tuệ không còn sai lầm, thì trí tuệ không còn sai lầm cho nên không có cái tác hại của phiền não vô minh, thì được niết bàn, gọi là được sung sướng, gọi là được niết bàn, thế thôi. Còn vấn đề sinh tử tử sinh vô lượng chư Phật cũng đều như vậy thôi, chứ không phải là thành Phật rồi là sống vĩnh cửu giống như là cái đạo khác người ta nói ông chúa vĩnh cửu đâu, phải vậy mà không có cái đó. Tôi nói cái này rồi đại chúng mới nghiên cứu cái này để mà tu, mình tu thiết thực áp dụng cái giáo lý đạo Phật là trong cuộc sống mình có an lạc. Do vậy mà đọc cái câu này là quyển thân mộng trạch không cưng vật sắc, thông tâu đơn như quyến qua tâm đề là thấy tất cả hiện tượng thì gần như là qua đến giữa hư không, từ thân tâm cảnh giới. Mà cái này đó là chân lý thật sự, cho nên đừng có để cái gì mất công, đừng có để, đừng có hy vọng mình làm cái gì mình để đời sau, cái đó sai đó nha. Mà cũng đừng phục hồi cái quá khứ sai nữa, bởi vì là nhất thiết hữu như pháp như mong quyến bao ảnh với lỗi với cái đen, thì anh còn để được cái gì mà anh phải làm cho nó mệt sát chứ. Nhất thiết hữu như pháp như mong, như cảnh tất cả pháp hữu mà cái pháp mà duyên sinh trên cái đời này ra đều là như mong, thì mong để cho nó qua đi. Anh phục hồi những cái hình bóng của cái mộng để làm gì? Cho nên là tôi đọc cuốn sách tôi thấy như là một vị tự cho mình là cao đẹp mà đề xuất ra những cái tưởng rất tầm thường, đã là mộng mà anh còn phục hồi cái hình ảnh của mộng à. Rồi tất cả các hữu các hữu như mộng, thì những cái gì bây giờ có đây nó dù là cứng là cái mộng cứ phép này, mà nó với ngoại nhãn nó cũng như mộng kia mà. Đó thì là anh làm cái gì đó, anh để cho tương lai là anh để sao, làm chi cho nó mặt sắc vậy? Rõ ràng là không thấy chân lý. Thì ra cầu thì nghe đây là sẽ thuốc được thôi, thì cầu pháp bắt tới nay là 10 mấy chục năm đó, bây giờ người ta rào là ta không cho đi, mà pháp là bên trong mà đúc cho pháp hồi xưa đó là kỹ sư rồi nó của pháp là kỹ lắm đó nha. Hồ trộn kỹ làm việc kỹ là mà tới giờ nó bung nẻ ra từng máng thì nó loài sắc ra. Thế là bê tông cũng thép là chắc lớn đấy chứ. Là cũng được trăm năm rồi cũng phải hàng rào là còn nhà 40 năm, 50 năm là ta gọi là xuống cấp, có nghĩa là hư, hao nứt nẻ không dám ở được, phải làm lại. Do vậy cho nên là ông mà để ý được cái đó đó là cứ tu chơi, sống chơi, làm việc chơi, học hành chơi, rồi mọi thứ đều là ý là dẫn chơi. Cái đó tôi gọi là như quyến tâm ma đề đó. Mà cái đó tôi nói lâu lắm rồi. Nhưng mà có người nghe mà dường như là nghe mà không biết là cái thù rồi có nhận thức bằng cái kinh nghiệm của mình hay chưa. Vì vậy mà tôi vẫn cứ nhắc lại. Nếu ai đã nắm được cái ý đó thì tôi cho rằng là đời sống nhẹ nhàng lắm. Chưa nắm thì suy nghĩ thử coi. Phải tập giống như chơi hết thì mình nhẹ nhàng trong cuộc sống lắm. Tại sao không có để, không có tính gì hết. Cho nên á, vì sao mà Đức Phật Thích Ca hồi xưa á, Đức Phật Thích Ca hồi xưa là không có tính để một cái gì hết hả mà. Thì là tại vì cái trí tuệ của Ngài giác ngộ nó quá rộng rãi, nó bao la, nó mênh mông. Thế thì bây giờ nó dư rồi để làm gì? Hằng ngày đi thức thật rồi mà mình có trí tuệ mà những người là trong xã hội này ta không có giác ngộ mà. Thế thì là biết cái gì nhắc cho người ta cái đấy. Ta không có cơm ăn áo mặc là ta nói thiếu thì ta khổ về thân. Nhưng mà ta không có trí tuệ thì nó khổ về, ta cực về thân. Thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu vật chất thì nó cực thân. Mà thiếu trí tuệ thì nó khổ tâm. Mà thiếu cơm ăn áo mặc á, nó cực á. Là chỉ có những người nghèo, những người bậc trung là phải bận tâm mà lo. Chứ còn những bậc mà giàu và bậc thượng và thật giàu như quan lớn như là vua thì người ta đâu có thiếu vật chất. Mà không thiếu vật chất, dầu có thiếu vật chất nhưng mà họ vẫn khổ như thật. Do vậy cho nên Đức Phật mới thương cái người đời. Thiếu cơm ăn mà thiếu vật chất thì nó khổ, nó cực thân. Còn những cái người mà vừa có đầy đủ vật chất mà không có trí tuệ giác ngộ vậy đó thì nó khổ tâm ghê luôn. Do vậy mà Đức Phật là đề xuất ra cái truyền bá chánh pháp là để chi? Là để giúp những cái người mà bị cái khổ về tâm, bị cái bệnh khổ về tâm, khổ tâm và giàu đó cũng vẫn bị khổ tâm, giàu nứt đó đổ nhất cũng vẫn bị khổ tâm, và làm quan lớn cũng vẫn bị khổ, kể cả vua cũng vẫn bị khổ. Cho nên học chánh pháp, hành chánh pháp, sống là chánh pháp là giải tỏa tất cả những cái khổ. Cho nên cái nhìn của người học đạo là phải tập nhìn về như quyển tâm mà để thấy được cái câu này, câu thứ nhất là cái bài minh là câu thứ nhất là quyển thân mộng trạch không tung vật sắc. Cái thân này là quyển và tất cả sự vật đều là như cảnh trong mộng, và hiện tượng như con đời này đều là như qua đến giữa hư không. Phải thấy nó như vậy. Đều tế vô cùng hậu tế nhân khắc. Từ thân tâm cảnh giới này đều là như nguyễn như mộng như vật chất trong hay không vậy. Nhưng mà đừng có sợ, đừng có tưởng đâu là nó mất. Nó không hề có mất. Tiền tế vô cùng về thời gian quá khứ cho tới đây, nó là không có cái đầu mối, gọi là vô thủy. Hậu tế nên khác từ đây thì sao? Nó vẫn tồn tại và hiện hữu vô chung. Do vậy cho nên là thấy nó quyển, nó mộng như vậy, như mộng, như quyển, như màu, như ánh, như lộ, như đen. Thấy nó như mộng, như quyển, như màu, như bọt nước, ha, như là bóng quán, như điện chất. Mà nên biết rằng là không có cái nào mất. Nhưng mà nếu mà giữ cho nó một cái mà nó tồn tại yên nguyên là không có. Nếu mà giữ một cách tồn tại nguyên đó, Đức Phật gọi đó là ý niệm chấp ngã, chấp pháp là hoàn toàn sai chân lý. Chấp ngã còn hoài, có người còn hoài, là không bao giờ có cái đó được, là sai chân lý. Sự vật hiện tại mọi thứ mà còn hoài cũng sai chân lý không được. Nhưng mà nói như mộng, như quyển, như bà, như ấm, như lọ, như đêm, nhưng mà thành thế vô cùng hậu tế nên khác, từ đây về trước vô hủy nó vẫn sanh diệt diệt sanh, và từ đây về sau vô chung nó cũng sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực, không có cái gì mất. Hiểu được cái đó rồi thì vấn đề mà Nguyện Giác Thiền Sư gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ kiếp sống của con người, rất đúng. Bởi tôi thượng sĩ là một thiền sư cư sĩ, à vấn đề sinh tử đó là trường không túng xử sông quy cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm ẩu. À cái vấn đề mà sanh diệt sống chết của ta đây cũng giống như là bông là sống ngoài một bông bòn mà nổi chìm chìm nổi trên mặt biển vô cùng kia. Sống ngoài một bông bọt là những cái duyên sinh hữu cùng, nó nổi chìm, nó sinh diệt, nó ẩn hiện trên mặt biển vô cùng. Thế thì là dầu sinh, dầu diệt, dầu nổi, dầu chìm, cái bông bông mòi, sống ngoài một bông bọt này có mất mát gì đâu. Các ông khóc là cái gì ta, khóc chết, khóc già, khóc là cái gì cho nó khuấy động tâm hồn ta. Mây trên trời, hợp là tan, tan là hợp, dầu nó tan đi cho nó có mất gì đâu, tan đây là hợp kia. Bây giờ nó họp ở đây, chứ đâu có phải gì vậy mà nó vĩnh cửu. Thiên thượng phù dân như phù dân như bạch y. À, tu tư hậu quá như thân cẩu. Cái bức tranh nhân cẩu nó dễ người ta thương ấy, là nó tụ hợp vậy. Thấy đây lúc là như con chó, lúc là như con người, lúc là như ngọn núi, vân vân. Chứ còn nó tan biến là tan vậy mà không hề mất. Thì vấn đề sinh tử của ta có gì đáng sợ đâu. Do vậy cho nên tiền tế vô cùng hậu tế nên khác. Cho nên tôi bây giờ tôi mới xác định rằng là mọi kể cả người Phật tử tại gia chết rồi đừng có sợ mất gì hết, và cũng không có cái vụ như nguy sớm gì hết. Việc nhân quả của ta là ta chịu, chứ không có cái địa ngục ở cái duyên như mình ở luôn cho nó. Hiểu mà diêm la như mà ngồi mà điện đội đó là ta bị lầm của cái lãi suất kia mà hồi dương nhân quả từ ân ngọc lịch minh kinh là lãi suất không phải của đâu mà. Có ông diêm dương rồi có phán quan rồi đọc cái tờ án tội gì thôi à, có gì đâu, không có gì đâu. Làm ác là ngay nơi bây giờ đây là mình là sợ sợ là lo âu và đau khổ và cái quả này ở đây. Làm thiện ngay bây giờ là sung sướng liền, sung sướng liền trong đời sống này. Coi phim cũng vậy đó, phim mà lúc anh ta nhỏ đó luôn là làm cho mọi người vui, cho nên cuộc sống đó là vui luôn luôn vui. Còn cái con nhỏ mà con đều bên tê là làm nhỏ đó. Nó khổ khó vô cùng, nó khinh khi nó ngạo mạn vô cùng là ngay cái bây giờ là tự nó là nhất mà nó già trước tuổi là nó còn. Coi phim cũng thấy nhân quả trong đó. Cho nên là đâu có dễ gì mà tự tại gia mất người được đâu là gì mất. Không có mất. Chưa kể là người ta tu tâm như vũ giới thì đói mình đòi thành cái ông gì đó, không có ông gì đó. Nhân đó là ra quả đó vậy, sống sung sướng hay là hạnh phúc cỡ đó là do mình làm ra. Mình làm lương đó thì một tháng là đó 700 ngàn thì mình hưởng 700 ngàn vậy thôi, chứ mình làm lương đó 700 ngàn mà mình đòi là mình có thêm gia tư sung mãn hưởng ngày 3 triệu là sao có được. Cho nên cái gì ông đạo là nói nhất rõ ràng mà con người không có nghĩa đó. Các tổ mà người ta nói là nhất thất dân thanh giả kiếp nay mà thân người mất thân người là có trở lại được á, là cái ý người ta khuyến cáo rằng là nếu mà mình để cho vô minh thì nó mà nó che lấp mình đi rồi thì mình đau khổ dài dài rồi mình trở lại cái niềm cái ý niệm an vui thanh định nó khó lắm. Cái ý niệm ôn hòa nhã nhặn thanh thơm đó phải giữ nó để cho cuộc sống gia đình nó có hạnh phúc. Chứ nếu mà chửi mới mà mắng giết mà đánh đập mà giết chóc nhau rồi mà nó tan rã hạnh phúc của gia đình rồi là giống như là tục ngữ ta có câu là cái tô nước mà đổ mà hóng lại sao cho được. Rầy rà chửi mới đánh đập mắng giết thì còn ân nghĩa nào nữa mà thương yêu gì. À đó là mất đi cái tính chất ôn hòa cái hòa khí trong gia đình rồi là trở lại tìm lại cái đó rất là khó. Mà cái giết chóc nhân dân đây là tức là cái tiêu chuẩn mà của cái gia đình, của hạnh phúc của gia đình. Cái điều chỉnh hạnh phúc gia đình là sống nhau này gọi là phu phụ dĩ nghĩa dĩ thân dĩ ân dĩ hiệp, giữa hàng xã thác nghĩa dục hạ di mạng mã xuất xá ân dục hạ ân. Ví dụ như là cái gia đình hạnh phúc của vợ chồng này lấy nghĩa thân nghĩa mà tâm đổi hợp là do ân, do ân do nghĩa mà có thân cận và có tâm đổi hiệp. còn mãi mãi sắc sắc ân dục hà ân cứ mắng nhất chữ mới đến đập nhau thì làm sao mà có ân và có nghĩa được. Ân nghĩa cái chuyện là tiếng mới nghĩ cái ân nghĩa ân tình mà nghĩa nặng là mà nó dính rồi đó thì là cái gia đình nó tan rã thôi, gia đình tan rã mà tan rã rồi thì tục ngữ thì gọi là cái nỗi cái tô nước mà nổi đi rồi hốt lại sao cho được, cái tình cảm nó nổi rồi hốt lại sao cho được, cái cách của con người thì hạnh phúc của gia đình mà làm mất rồi mà lấy lại khó lắm, cho nên mất thân người trở lại khó là cái ý nghĩa nào, mất đi cái hạnh phúc hòa quản thân thương ân nghĩa ân tình là đã mất rồi là hai cái làm rồi. Chứ còn con người đâu mà có dễ gì mà mất đi đâu. Còn cái vấn đề mà nó ngồi đó, nó ngồi hàng ngày đó chứ, người ta luôn ngồi hàng ngày, lúc ý niệm của mình là trời, tức là an lành nó thanh thoát nó tự tại, lúc ý niệm của mình là không được cái an lành đó nữa, mà bây giờ nó ngang giận dữ mình la hét mình cạnh tranh là đấu đấu đó, đó là mình luôn ngồi dạ tôi la, rồi có lúc mình có những ý niệm là mình tham gì đó gì khi mà nó đi tới cực độ là khổ đau vô lớn, thậm chí có người không sống nổi, có người nằm hoa nó có, có người huyết áp lên một cơn giận dữ mà huyết áp lên cao rồi là bại liệt luôn, đó là cái ý niệm nó luôn ngồi vào là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Tức là cái ý tưởng nó đen tối, hoặc là nó đau khổ, hoặc là nó giận dữ, tôi gọi đó là địa ngục đạo quỷ súc sanh. Chứ như con người thì làm sao mà làm súc sanh được, súc sanh là nó có cái loại súc sanh của nó. Con người ta giữ cho cánh con người rồi, thì nó ngang cỡ đó thôi, cái nhân đó là ra ngang cỡ đó. Cho nên là cái chữ tiền tế vô cùng hậu tế nên khác nè. Sự vật hiện tượng cũng như con người của chúng ta còn mãi đó nha, hậu tế nên khác là còn mãi đó, không còn, nghĩa là vô chung, tiền thế vô cùng là vô thủy. Cho nên là vấn đề là kế hồi tử kế hồi sanh, sanh tử dung vô định chỉ, mà quyền giác thiền sư nói câu đó rất là đúng. Và trường thượng sĩ nói rằng là trường không tính thưởng xong khi cọc cử hải hạ phòng giết đi mau là chân lý. Nắm những cái đó rồi là ta đánh đổi những cái mà một cái hiểu không phải chánh pháp. Ta sợ có những cái sợ không chánh pháp. Hiện giờ trong ngày ta có thể là vừa đỏ vừa là lúc hội trong nhà trời có người có tu la có địa ngục có đạo quỷ có súc sanh có. Mà ta không kiểm tra ta. Cái lúc hồi ngay bây giờ đây đau khổ cả thân cả tâm mà ta không kiểm tra để ta tránh, để ta chưa để ta hưởng ra lại. Mà ta cứ để tâm ta sợ cái luân hồi khi thân này chết rồi nó mới thành ra cái gì đó gì. Cái đó không phải sợ vậy. Còn mãi thôi. Bông bóng xong rồi bông bóng bọt, chết xuống là chết trở về bản thể nước thẳng lặng. Từ bản thể nước thẳng lặng, duyên khởi sinh ra sống rồi bông bóng bọt trở lại. Chuyện đó là tiền tế vô cùng hậu tế nên khác. Vô thủy về trước, rồi tới đây, từ đây cho tới vô chung. Vẫn là sanh diệt, diệt sanh. Chỗ đó là chỗ mà nghiên cứu thật kỹ mới thấy. Để mà mình đã phải bỏ đi cái tà kiến, loại bỏ cái ý niệm về tà kiến. Bằng không mình đi trong đầu mà mình tụt cực tới mình sợ tụng lưng đó nha. Trong khi những cái đáng sợ mình không sợ, mình luân hồi một ngày trong lúc nào mà mình không thấy mình sợ. Mà để mình sợ cái luân hồi ở cái sau khi chết rồi bao dài không biết, mà mình lại sợ cái đó thôi. Đó là mình tu vậy là chưa đúng đó. Chưa phù hợp chân lý đâu mà kiểm tra lại thử coi. Rồi hết giờ là mình đây.